Pháp thoại mà các bạn đang nghe được phát từ phatam.com, website hàng đầu về truyền thông đa phương tiện Phật giáo.
Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Kính bạch trên chư tôn đức trong ban tổ chức khóa tu Phật thất. Và kính thưa toàn thể quý thiện nam tín nữ đang có mặt đông đủ trong đạo tràng Hoằng Pháp nhân cái mùa kính vía Đức Phật A Di Đà. Kính thưa toàn thể quý thiện nam tín nữ, trong cái tiến trình tu tập, chúng ta là những người con của Đức Phật thân yêu, bước chân vào trong đạo với một số ít ỏi cái hành trang để làm cái tư lương của mình trên cái lộ trình tìm về đất Phật. Toàn thể quý Phật tử, không phải chỉ riêng đạo tràng chùa Hoằng Pháp, mà tất cả những con người hiện diện trên cái hành tinh này, người ta đều có những cái nỗi niềm trắc ẩn, người ta có những cái nỗi lo âu sầu muộn. Ví dụ như là người ta cứ nghĩ rằng là tại sao tôi làm hiền mà tôi lại gặp tai nạn hoài, còn cái ông kia ông làm ác mà tại sao ông có tiền hoài. Hoặc là quý Phật tử cũng có những cái điều mà nó rối rắm, nó bế tắc ở trong cái cuộc sống tu tập của mình. Ví dụ như là tại sao ông trời ông không công bằng, cái nhà này nghèo quá mà mua giấy số hoài không có trúng, còn cái bà kia bà giàu mà bà mua bà trúng hoài. Tất cả chúng ta đều có những cái thắc mắc như vậy. Nhưng mà tất cả những cái thắc mắc đó, nó chỉ là những cái thắc mắc nó nhỏ nhặt lắm. Nó không phải là cái quyết định trong cuộc đời tu tập của chúng ta. Ở đây, hôm nay nhân cái mùa kính vía của Đức Phật A-di-đà, một lần nữa chúng tôi cùng với toàn thể quý Phật tử lại có những cái nhân duyên gặp nhau tại nơi đây, để rồi chúng ta chia sẻ, chúng ta tâm sự, chúng ta trao gửi với nhau những cái vấn đề thắc mắc nó lớn hơn. Thì cái việc mà thắc mắc lớn nhất trong cuộc đời, chư vị tổ sư thường hay nói, đó là sanh tử sự đại. Thì quý Phật tử ngồi ở đây ai cũng đều thắc mắc, sanh ra và chết đi, đó mới chính là cái mà gút mắt trong tâm của mình nhiều nhất. Mình ở đâu mà mình đến đây? Mình có mặt ở tại đây vì lý do nào? Rồi ngày mai này khi mình vĩnh biệt cuộc đời, rồi mình đi về thế giới nào? Chỗ đó ra làm sao? Đẹp hay xấu? Vui hay buồn? Sung sướng hay là đọa đày? Cho nên chính cái điều đó mới là cái điều để cho chúng ta đáng thắc mắc nhiều hơn. Thì quý Phật tử thấy rằng trong cái cuộc đời của chúng ta đó, cái đạo đức nó chính là một cái nguồn năng lượng lớn. Mà chính đạo đức đó nó sẽ giúp cho chúng ta thấu đạt. Chính cái đạo đức nó sẽ giúp cho chúng ta vượt qua. Chính đạo đức nó sẽ làm cho chúng ta cởi mở hơn, rồi làm cho chúng ta thông thoáng hơn. Cuộc đời này con người sinh ra rồi phải chết đi thôi, không ai có thể sống hoài được, không ai có thể tồn tại trên cõi trần gian này hoài được. Mà cái tác nhân quan trọng nhất đó chính là thời gian. Thời gian là một cái dòng trôi, và thời gian nó cứ âm thầm lặng lẽ, rồi nó bước đi từng bước chân tàn nhẫn. Để rồi mỗi bước chân của thời gian đi qua, thì thời gian nó sẽ để lại với dấu chân của chúng ta không biết bao nhiêu là những cái vết mòn năm tháng. Mà thời gian nó chính là tác nhân, nó làm cho con người có mặt lúc mở mắt chào đời, rồi lớn lên, rồi già nua đi, rồi bệnh tật, rồi đi về thế giới chết. Cho nên thời gian nó như thế. Thì tất cả chúng ta sống ở đây đều bị lệ thuộc bởi cái dòng trôi đó. Chúng ta đều bị lệ thuộc bởi những bước chân tàn nhẫn đó của thời gian. Và cái mà điều chúng ta luôn luôn lúc nào cũng trăn trở là chúng ta không biết rằng là cái cảnh giới bên kia nó như thế nào, nó lạnh hay nó nóng, nó âm u hay là nó nhiều màu sắc, hoặc là nó là một thế giới mà trừng trị hay là thế giới an vui, nơi đó nó màu gì, cuộc sống nó ra làm sao. Cho nên có nhiều nhà thơ, nhà văn, người ta có những cái, những phút giây chạnh lòng, rồi người ta thoát lên những cái câu thơ mà gần như là người ta giống như là họ nguyền rủa thế giới chết vậy đó. Gần như là họ nguyền rủa thế giới chết. Khi mà nghe tới danh từ chết thì tự nhiên họ cảm thấy như là họ không, đó là một điều xui rủi hay gì đó. Tết nhất mà bước chân vô nhà mà nói tới cái từ chết là một điều gì xấu dữ lắm. Không, người ta không hiểu rõ cái từ của nó. Rồi người ta bị cái cuộc đời, người ta bị cái mà cái định lý của cuộc đời, người ta bị quy ước pháp của cuộc đời, người ta bị cái thói quen của cuộc đời. Rồi người ta cho rằng chết là một cái gì nó xấu dữ lắm, nó tan thương, nó mất mát, nó khổ đau, nó rơi lệ, nó đủ điều hết. Phải không? Cho nên nó có nhiều nhà thơ họ lại làm những cái câu mà họ cho rằng thế giới chết này nó ghê rợn vô cùng. Nơi cõi chết cảnh âm thầm hiu hắt, rồi những quan hồn lạnh ngắt tím màu da, quỷ vô thường đứng chực đó không xa, quăng dây xích lôi hồn ma về đất chết. Nghe diễn tả là mình cảm thấy mình rùng rợn, mình sợ rồi. Không? Cho nên chúng ta phải cảm nhận, phải hiểu. Không? Phải hiểu một cách cụ thể và hiểu một cách thấu đáo. Nơi đất chết phải chăng là chấm hết, là an vui hay lê lết khổ đau, là âm u hay muôn sắc muôn màu. Không? Phải dán bí mật phía bên kia cửa tử. Và đề tài hôm nay chúng ta và toàn thể quý Phật tử hãy cùng nhau, để rồi chúng ta hãy vén cái bí mật ở bên kia cửa tử một chút. Ở đây chúng tôi muốn gửi đến quý vị Phật tử không phải là chúng ta mở cái màn bí mật ra để rồi chúng ta nhìn cái cảnh giới chết bên kia, mà chúng ta phải có những cái cảm nhận một cách thấu đáo, cảm nhận một cách thông suốt, cảm nhận một cách thật là sáng rỡ hơn, minh mẫn hơn về cái thế giới của bên kia cửa tử. Và kính thưa quý vị, đề tài bí mật phía bên kia cửa tử sẽ gửi đến toàn thể quý nam nữ Phật tử trong buổi pháp thoại hôm nay. Kính thưa toàn thể quý Phật tử, cái cuộc sống mà chúng ta thật sự sống đó không phải là ở cõi này. Cái cõi trần gian mà quý Phật tử cho rằng đây là cái chỗ ở của mình, căn nhà này là của tôi, vợ chồng của tôi, con cái của tôi, tài sản của tôi và trần gian này là của tôi. Cái mà quý Phật tử cho rằng của mình, đây không phải là cái cảnh sống của mình, mà quê hương của chúng ta đúng là phía bên kia cửa tử. Cái quê hương ngày xưa của chúng ta nó không có rùng rợn như trong cái lời thơ vừa rồi, nơi đất chết cảnh âm thầm hiu hắt, không phải đâu. Mà cái quê hương yêu dấu của chúng ta, nó là một thế giới rất là bình yên. Thế giới đó nó không có màu sắc, thế giới đó nó không có nóng lạnh, thế giới đó nó không có ngứa ngáy khó chịu, thế giới đó nó không có vấn đề tranh thua, rồi giành giật, rồi giết hại lẫn nhau. Thế giới đó không có phân biệt ngôn ngữ, mà thế giới đó chính là thế giới của chúng ta, thật sự là quê hương của chúng ta. Sanh ký tử quy mà, sống gửi thác mới về, sống trên cõi dương gian chỉ là gửi tạm xác thân phàm, còn chết mới là một lần cuối để trở về quê cũ. Tại sao quý Phật tử, cái ngày mà chúng ta được trở về quê cũ, tại sao chúng ta lại sợ hãi? Rồi những người còn sống cũng vậy, thấy mẹ mình, thấy cha, thấy ông bà mình được trở về quê cũ thì mình lại rơi lệ, khóc lóc níu kéo không cho đi về. Chúng ta đang sống ở trong một thế giới yêu thương của chúng ta phía bên kia. Thế giới đó, cái ngôn ngữ của nó chính là yêu thương. Cái chất liệu của nó chính là bình đẳng. Cho nên nơi đó không có ngôn ngữ phân biệt, không có cái người Việt Nam, người Mỹ, người Anh, người Pháp, không có phân biệt biên giới. Họ đến với nhau bằng ngôn ngữ yêu thương thôi. Chứ không phải như chúng ta bây giờ là người Việt Nam thôi, ngôn ngữ Việt Nam thôi, nhưng mà vẫn còn cách biệt, cách xa, xa nhau rất là nhiều. Ngồi trong đây chứ mà thật sự gần với nhau như thế này, thân thể thì tuy gần đó, nhưng mà tâm linh nó xa lơ xa lắc. Có ai có thể bắt gặp nhau trong cùng một lối sống đâu. Ngồi gần nhau nhưng mà mãi mãi xa nhau, đúng không? Chính là chúng ta chỉ là người Việt Nam thôi, mà ngôn ngữ của chúng ta nó đã cách xa rồi. Bởi vì chúng ta đến với nhau không phải là chất liệu của bình đẳng. Không phải là chất liệu của bình đẳng. Có người nào nói trong đạo tràng này, tôi thương bà ấy như thương chính bản thân tôi, đúng không? Cái áo tràng của tôi cũng là áo tràng của cô ấy, đúng không? Hay tiền của tôi cũng là tiền của bà ấy. Có người nào có những cái can đảm và đầy đủ nghị lực của mình để rồi mình đến với nhau bằng chất liệu bình đẳng đó hay không? Bà bác ơi, cho con mượn sâu chuỗi một chút đi, sâu chuỗi của bà đẹp quá. Chúng ta có bao giờ mà chúng ta hoan hỷ một cách nhẹ nhàng mở sâu chuỗi ra cho cô ta mượn? Cô ta mượn một vòng, cô ta nói thưa cụ con lỡ đánh rơi rồi. Mà tâm của chúng ta có hoan hỷ thật sự hay không? Hay là một niệm giận hờn đang gợn lên làm ô nhiễm cái tâm thanh tịnh của mình trong đạo tràng hoằng pháp? Mình đang sống trong đạo tràng hoằng pháp, mình đang sống trong một cái thế giới màu sắc nó thanh tịnh rõ ràng. Mình đang sống trong một cái biển mênh mông mà chưa bao giờ gợn sóng. Thế mà sau chuỗi bị trầy chút xíu thôi là tâm tư mình bắt đầu nổi sóng nổi gió lên rồi. Ở đây nói tâm tư nổi sóng gió thôi, chứ chưa nói tay chân nổi sóng gió. Tâm tư của mình nổi sóng gió lên liền. Thế thì chúng ta sống ở đây, chúng ta đến với nhau không phải là ngôn ngữ của tình thương, mà cũng không phải là chất liệu của bình đẳng. Cho nên thế giới của chúng ta không phải ở đây đâu, thưa quý Phật tử. Vậy đó mà chúng ta đi qua bên đây là chúng ta bị đọa đày, chứ đâu phải sung sướng gì đâu. Nếu mà từ thế giới bên kia, từ quê hương yêu dấu của mình mà qua bên đây mà để hưởng thụ đó, thì lần chào đời mình không khóc lên hoảng hốt. Mở mắt chào đời là khóc rồi. Giống như kiểu mà người ta bỏ vô xe bít bùng mà đẩy vô tù đó, là khóc dữ dằn luôn. Ở bên kia quê hương, rồi cái chiếc xe thời gian nó đóng cửa bít bùng lại. Chiếc xe bít bùng đó chính là chiếc xe cố chấp si mê của mình đó. Cho nên rồi từ cái thế giới bình đẳng và yêu thương đó mà mình lẫn lộn vào trong chiếc xe bít bùng mà không còn yêu thương và bình đẳng bởi vì cố chấp và si mê. Cho nên chiếc xe thời gian đó nó mới đưa chúng ta đi về đến cái ngục tù của trần gian này. Để rồi chúng ta mới bị đọa đày trong đây chứ. Nếu mở mắt chào đời mà chúng ta cười đó thì thế giới này nó an vui. Mở mắt ra là khóc rồi. Mở mắt ra là khóc rồi. Lần chào đời mình khóc lên hoảng hốt, rồi lần mình đi thiên hạ khóc đưa mình, cái lần mình đến đó thì mình khóc, mình sợ cái cõi trần gian này quá. Đây là một cái địa ngục để mà đọa đày, để mà trừng trị chúng ta. Thế rồi mình sống trong địa ngục, mình sống trong cái ngục tù trần gian này, sống riết rồi cái nó ghiền. từ nhỏ cho tới lớn đó, rồi cái sống ở trong cái ngục tù này, rồi cái bắt đầu đọa đày ở trong đây, rồi bị đày ải, kéo xe đẩy xích lô muốn chết, còng xương sống mồ hôi mồ kê vậy đó, mà nghe chết cái sợ liền. Nghe nói ngày mai này đó thì là bác sĩ báo ngày mai này là mãn án rồi, ngày mai này về quê cũ. Xin bác sĩ cho con, xin bác sĩ cho tôi mũi hồi sinh nữa đi, không muốn gì à. Người ta thả tù rồi mà không chịu về nữa. Bây giờ có cô nào mà nói rằng là, bác sĩ nói rằng là còn hai bữa nữa bà chết mà vui vẻ không? Mừng quá xá mừng rồi, sắp sửa về quê cũ rồi. Đâu có đâu. Run dữ lắm luôn, kêu con bằng mọi giá bán đất bán đai mua cho má vài mũi hồi sinh. Trời ơi, ngày mà mình ra tù vậy đó mà cứ giống như kiểu mà nó ghiền cái địa ngục trần gian này, ghiền cái áo của tù nữa. Ở tù nó cho mặc áo sọc 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 vậy nè, tới chừng thả tù rồi cho đi về mà lưu luyến chiếc áo tù. Có nhiều bà vậy đó, chưa có chết, chưa có về quê cũ, dặn con nói là chừng nào tao chết lấy cái bộ đồ siêu này liệm cho tao nha. Trời ơi, lưu luyến bộ đồ tù làm gì không biết nữa. Cái cảnh giới này là cái cảnh giới đọa đày khổ đau dữ lắm. Thế mà chúng ta sống ở trong đây là sống trong cái cảnh đọa đày như thế này. Còn cái thế giới bên kia là cái thế giới nó đẹp vô cùng. Thế giới bên kia cửa tử nó rất là đẹp. Nó yêu thương, nó chan hòa, nó đến với nhau, nó gần gũi, nó thân thiết với nhau lắm. Nó không có xa lạ đâu thưa quý Phật tử. Chỉ có chúng ta sống ở đây này là thế giới đọa đày, thế giới của ngục tù, thế giới của bưng bít. Cho nên thế giới này nó là thế giới của sự mà cách ly. Cho nên người này không tìm hiểu được người kia, nó cách ly cho nên nó không bắt sống được. Cho nên cái điện thoại tâm linh của người này không bắt sống được điện thoại tâm linh của người kia. Cho nên không hiểu nhau, không cảm thông cho nhau. Rồi chúng ta sống bằng cái từ duy nhất là hay hiểu lầm nhau. Một vài từ ngữ thôi cũng đủ hiểu lầm, một vài cử chỉ cũng đủ hiểu lầm. Mà đã là hiểu lầm rồi đó, tức là hiểu là sự biết, lầm là si mê. Hiểu lầm tức là chúng ta biết nhau bằng sự si mê, bằng sự mê muội. Mà cuộc sống của chúng ta ở đây cứ đến với nhau bằng si mê, bằng mê muội thì cuộc sống này đâu có cái gì là vui vẻ đâu. Thế mà chúng ta cứ ghiền cảnh giới này, ghiền cái địa ngục trần gian này, ghiền tất cả những cái mà cái hưởng thụ của trần gian này, ghiền cơm tù, ghiền áo tù, ghiền sinh hoạt trong tù. Mà ngày mà người ta bảo rằng là được mãn án tù rồi, được đi về quê cũ, vậy mà không chịu. Cái người được về đó thì lại không chấp nhận, không chấp nhận để đi về. Còn cái người ở lại trong tù thì cố bằng cách này bằng cách kia để níu, để kéo, để lôi cái người kia trở lại. Khóc lóc đau thương lắm. Ngày mẹ mình, cuộc sống của cha mẹ mình cực khổ quá rồi, đọa đày trong cái cuộc sống địa ngục trần gian này, lam lũ suốt cuộc đời, đánh đổi mồ hôi nước mắt để nuôi lớn mình rồi. Cái ân oán nợ nần cha mẹ trả cho mình đầy đủ lắm rồi. Cái ngày mà ông bà chút hơi thở sau cùng để trở về quê cũ, chưa vừa bụng nữa muốn lôi trở lại thêm, nhào tới nhào lui khóc lóc rồi kêu réo, kêu cha kêu mẹ ở lại sống với mình, đặng tiếp tục đọa đày nữa, tiếp tục mà trừng trị nữa. Tại sao quý Phật tử không có một cái cảm nhận một cách chân thành, cảm nhận một cách sáng suốt sự ra đi của một con người? Một nhà hiền triết Ấn Độ nói rằng chết là một lần chót để trở về quê cũ, hay chết là một con chim được sổ lòng. Chúng ta đang bị giam cầm trong cái địa ngục bản thân. Ở trong kinh Địa Tạng nói đó, cái địa ngục rất là lớn, mà trong địa ngục đó nó có 18 địa ngục nhỏ, rồi trong cái 18 địa ngục nhỏ đó, mỗi một ngục như vậy nó chia ra làm nhiều ngục nhỏ nữa. Mà quý Phật tử biết cái ngục lớn là cái gì không? Là trần gian này. Ngài Địa Tạng nó có vô số địa ngục, bởi vì có vô số chúng sinh cho nên nó mới tạo thành vô số địa ngục. Rồi trong địa ngục nó có nữa, chia ra làm 18 tầng. 18 tầng có nghĩa là gì? Lục căn tiếp xúc với lục trần sanh ra lục thức, là bản thân của chúng ta là địa ngục. 18 tầng địa ngục trong bản thân của chúng ta rồi. Con mắt tiếp xúc với sắc sanh ra, ra nhãn thức phân biệt. Bản thân của mình, thí dụ như cái cô này 70 kg, ông kia 72 kg, thì 70 kg, 72 kg đó chính là cái địa ngục của bản thân mình. Mỗi một người đang ngồi trong đây, đang đeo lên mình, cũng giống như con cua mượn hồn, con ốc mượn hồn vậy đó. Con cua mà nó mượn cái vỏ ốc vậy đó. Chúng ta là một cái, một chúng sanh an vui dữ lắm. Tâm linh của chúng ta đang rào rạc sự sống, nhưng mà quý Phật tử vô tình đã mượn cái thể xác này chồng lên trên cái thân của mình để mà mang cái địa ngục này đi tới đi lui sinh hoạt suốt đời. Vậy đó mà một ngày kia người ta bảo rằng được rồi, này cô Phật tử Diệu Ngọc ơi, cô tu cô niệm Phật nhiều quá rồi, bây giờ Như Lai thấy cô tốt quá, Như Lai cởi cho cô cái địa ngục bản thân ra, để linh hồn cô được thanh thản giống như con chim được sổ lòng. Đó vậy mà quỳ gian xin Đức Phật, xin Đức Thế Tôn cho con đeo tiếp đi, con nó còn nhỏ quá. Rồi thất bại thiệt chứ. Đức Phật đã gỡ cho mình cái địa ngục bản thân rồi mà mình còn không chịu nữa. Mình giống như là mình coi cái thế giới, coi quê hương của mình là một điều xa lạ, mà mình chấp nhận cái cuộc sống ngục tù này là cái cuộc sống thật sự của chúng ta. Cho nên đó chính là một cái lầm lẫn, một lầm lẫn vô cùng lớn lao nhất trong cái cuộc sống của con người, và nhất là những Phật tử trong đạo tràng Chùa Hoằng Pháp. Chúng ta làm sao để rồi một ngày kia nhắc đến cái chữ chết là chúng ta mừng, đúng không? Nói đến chữ chết là chúng ta mừng. Nói đến chữ chết có nghĩa là gì? Là sự giải thoát. Nói đến sự chết có nghĩa là gì? Là một con chim được sổ lòng. Nói đến sự chết có nghĩa là gì? Là giảng sanh. Nói đến sự chết là tình thương và bình đẳng. Chứ quý Phật tử đừng bao giờ nghe cái từ chết rồi mình run rẩy, mình sợ hãi. Ai mà nhắc tới từ chết là bắt đầu sợ rồi. Lâu lâu đứng soi gương thấy tóc mình bạc rồi là bắt đầu sợ chết. Mới mốt đây mãn tù rồi, không biết còn ai trong tù để nói chuyện với nhau nữa hay không. Rồi lo tội nghiệp quá, người ta thả cho mình ra khỏi tù, còn lo sợ trong tù không có người nói chuyện. Đúng không? Cho nên quý Phật tử phải có những cái cảm nhận, một cảm nhận sâu sắc về cái cuộc sống của mình, về cái con đường tu của mình, về những hành trang của mình, để chúng ta mới có thể đi về bên đất Phật được. Có một lần, khi mà chúng tôi đang công tác tại tỉnh hội tỉnh Tây Ninh, tức là tiếp với ban Hoằng Pháp của tỉnh Tây Ninh, chúng tôi sống ở trong cái văn phòng ban đại diện Phật giáo cái huyện Châu Thành tỉnh Tây Ninh á, ở với thầy chủ trì ở chùa đó là chùa Giác Ngạn, lúc đó khoảng năm 97. Trong một cái đêm các thầy đi đám hết rồi, chúng tôi sống ở trong chùa, ngủ trong chùa có một mình thôi. Lúc đó khoảng 2 giờ khuya, bỗng nghe văng vẳng ở ngoài sân chùa, tự nhiên có tiếng gọi thầy Minh Thành, thầy Minh Thành, mà cả 3-4 lần như vậy. Tôi đứng dậy đi ra, thấy đi ra rồi mở cửa phòng đi ra, rồi mở cửa hậu tổ bước ra, rồi đi ra luôn ngoài nghĩa địa, cái nghĩa trang bên hông chùa, rồi cứ đi hoài ra cái nghĩa trang, mà lạ lùng cái nghĩa trang, biết bao nhiêu con người ta ngồi trên đó, kẻ đi người đứng kẻ ngồi, rồi nói chung là tấp nập dữ lắm, như là một cái chợ vậy đó. Mà sao tự nhiên mình nhìn thấy mỗi cái mộ vậy là một con người ngồi mà người ta vui vẻ. Mà lạ lùng con cái là khi mà thầy gặp mấy cái người đó rồi quen không à, chạy lễ bắt tay, trời ơi mừng quá rồi, cái gặp giống như là mình mới về đó, mừng bắt tay nói chuyện xôn xao dữ lắm luôn. Đứng nói chuyện một hồi xong cái thầy nói khoan để vô đóng cửa chùa lại cái hả, đứng đây nói chuyện hồi sợ ăn trộm vô lấy đồ. Trong bụng thì cũng nói như vậy, Tại đứng ở ngoài sân mà mở cửa rồi đi ra ngoài sân đứng. Khi quay vào đó thì tới cửa, mở cửa hậu tổ đi vô, đẩy cửa phòng bước vô nhìn trong mồm, nói trời ơi, còn ông Binh Thành nào mà nằm ở trong mồm ngủ nữa đây. Tự nhiên là mình nhìn lại, mình thấy mình đứng ở đây nhìn trong mồm có thêm ông nằm ngủ nữa. Lúc bấy giờ giật mình mới nói chết rồi, vậy là tiêu rồi. Cái đó là đương nhiên, tại vì trong sách vở, trong kinh sách nghe các thầy chư tôn đức đã giảng rồi. Khi mà chết đó thì cái xác nằm ở đó là linh hồn đứng ở ngoài dòm vô là biết chắc là phải chết thôi. Thì cái xác nằm ở đó rồi làm sao vô được? Mà có một điều lạ là không dán mùng chung vô được, nó có cái gì nó đẩy nhau, không dán mùng chung vô được. Lúc bây giờ thầy mới quay lại cái bàn khách, tìm một cách nào đó, nhìn đồng hồ thấy lúc đó là 2 giờ 15 phút khuya. Các thầy đi đám hết rồi, vẫn còn một cái chút, coi là cái chút hơi bình tĩnh. Mở cuốn sách ra, trong đầu suy nghĩ là mở cuốn sách ra, lấy cây viết đó viết lên, tôi chết lúc 2 giờ 15. Để quý thầy ta đi đám mà sáng người ta về đó, rồi người ta thấy trời mở cửa phòng ra, cái ổng cứng ngắc rồi mà không biết ông chết lúc nào. Cho nên viết sẵn như vậy đó, là tôi chết lúc 2 giờ 15. Cầm cái viết hoài cầm không được, quơ vậy nó hụt, mà sao đó, nó kỳ cục quá, mở cuốn sách hoài cũng không được. Lúc bây giờ ngồi trên cái ghế, thầy ngồi niệm Phật một hồi thiệt là lâu, khoảng 10 phút rồi. Niệm Phật thiệt là lâu, khoảng 10 phút mới cầm cái viết được. Mà cầm cái viết nhỏ xíu mà cầm như là mình cầm cái xà beng vậy đó, nó nặng như cây xà beng vậy đó. Lúc bây giờ mới cầm cái viết lên, rồi viết cái trên cuốn sách là tôi chết 2 giờ 15 phút. Mà viết không có được mà nó suôn sẻ nữa. Viết là tôi chết 2 giờ 15 phút thôi, chữ lúc cũng không có viết vô được luôn. Đó. Rồi xong rồi cái bắt đầu tự động nó đi ra nữa. Đi ra ngoài luôn, bắt đầu mới là thấy cái cảnh giới nó lạ lùng hơn nữa. Hồi nãy mình đi ra thì mình thấy toàn là cái nghĩa trang, rồi mỗi ngôi mộ là một con người. Bây giờ đi ra rồi một hồi thấy đỏ quét luôn, nó đỏ nguyên một vùng, giống như là buổi chiều chuyển mưa rồi đó, nó đỏ đỏ hơn vậy nữa. Đỏ thiệt là đỏ, mà những quan hồn rồi những, giống như mình nói, giống như những con người đó, nó phất phơ cũng màu đỏ luôn. Mình thấy nguyên một cảnh giới màu đỏ, đỏ thẫm như vậy đó. Rồi những cái con người mà nó bay, nó lơ lửng mà nó màu đỏ luôn. Rồi lúc bây giờ thấy nó toàn thể là màu đỏ hết. Rồi bắt đầu thấy một cái thế giới toàn thể màu, một màu xanh mà không phải là màu xanh nước biển. Màu xanh nó âm, nó lạnh ngộ lắm. Mà những quan hồn đó nó cũng mang cái màu xanh trong thế giới đó. Khi mà thầy thấy được cái màu đỏ, màu xanh, rồi một cái quan hồn màu nâu đen. Thì lúc bây giờ thấy sợ quá mới chạy vô trong chùa trở lại. Tu thì tu chứ mà lúc đó cũng sợ lắm. Mà chính cái điều đó là cái điều mà làm cho thầy rất là day dứt từ năm 97 tới bây giờ. Nó là một cái gì phía bên kia cửa chết mà mình còn cứ, vẫn còn nó day dứt trong lòng hoài. Bằng mọi cách để mà mình mở cái thế giới đó ra, mình mở để mình hiểu và mình cảm nhận nó thêm một chút nữa, chứ không thôi là mình sợ lắm. Quý cô tin, mấy cô thấy rằng là cái linh hồn vừa, cái thân trung ấm đi, đừng có nói tới từ linh hồn, nó lộn qua tôn giáo khác. Cái thân trung ấm của mình nó vừa đi ra rồi đó, là nó cuốn cái thân của mình đi về nguyên một cảnh giới đỏ như vậy, rồi mấy cô sợ không? Mình kìm lại không được. Bay ngang mình cảm thấy là có những cái nhánh cây mình chụp lại mà nó chụp không được, nó cứ kéo đi tới gì hoài, sợ dữ lắm luôn chứ đâu phải là không sợ. Để lôi đi một hồi như tới bắt đầu qua cái thế giới toàn là màu xanh vậy đó, mình cũng sợ vô cùng, vừa hết sợ này tới sợ kia mà nó làm liên tục như vậy. Rồi mình nhiều khi gặp núi, gặp đá mà chụp lại để cho nó đừng có lôi mình đi nữa, nhưng mà không được, chụp không bao giờ dính cái gì được hết á. Nó lôi mình qua thế giới màu xanh, rồi lôi qua thế giới màu xám đen, chằng chịt dữ lắm luôn. Mà xung quanh mình đó là nó nóng, rồi nó lạnh, rồi nó ngứa ngáy. Mà một điều nó rất là khốn khổ là gì? Nó ngứa mà mình gãi không được. Đi ra cái thế giới đó mình mẩy mình nó ngứa khó chịu lắm, mà tay chân mình gãi hoài nó không hết ngứa được. Tại vì đó mình có cái cảm nhận là mình chưa chết, cho nên mình còn có cảm giác ngứa. Nhưng mà cái thân của mình đã nằm ở trong mùn rồi, mình đâu còn cái thân nữa đâu mà mình gãi. Cho nên nó ngứa mà gãi hoài không được, lạnh mà không bao giờ hết được ấm. Mình mặc cái gì vô cũng không hết lạnh hết á. Nó cứ lạnh hoài, còn nực quạt như thế này, cầm quạt mà cũng không hết nực được. Bởi vì nực nó chỉ là ý thức về nực thôi. Nhưng mà cái thân của mình không có nữa, cho nên quạt hoài nó không hết. Cho nên thế giới bên kia mà nếu quý Phật tử không hiểu một cách cụ thể, không thông thoáng mà không có những cái mà thông suốt nữa đó, mình đi về phía bên kia, về quê hương của mình rồi, mình còn khốn khổ nhiều hơn nữa. Cho nên quý Phật tử hôm nay, mình làm sao để mà mình nhìn cái quê hương bên kia của mình một cách thông thoáng mới được. Chứ nếu mà quý Phật tử không thông thoáng đó, đi đến đạo tràng chùa Hoằng Pháp, ăn cơm cũng niệm Phật, đi cũng niệm Phật, nghỉ cũng niệm Phật, rồi kinh hành cũng niệm Phật, rồi ngồi thư giãn cũng niệm Phật đó, làm cho chúng ta uổng phí thời gian niệm Phật, bởi vì chúng ta chưa hiểu được cảnh giới bên kia. Quý Phật tử chưa hiểu được cảnh giới bên kia, cho nên khi mình chúng ta vừa bước ra chúng ta sợ hãi liền. Mà cái điều quan trọng nhất của một người con Phật, tức là vừa bước ra khỏi cảnh giới giữa sống và chết đó, cái điều tai hại nhất là chúng ta không chấp nhận mình chết. Đó là điều tai hại nhất. Mà nếu chúng ta không chấp nhận cho mình chết, chúng ta sẽ trở thành một cái, người ta gọi là nôm na là một cái quan hồn muôn đời không bao giờ siêu thoát được. Mình không chấp nhận mình chết cho nên mình cứ trốn tránh hoài. Mình không chấp nhận mình chết, mình cứ cho rằng mình còn sống. Cho nên khi mà mình, quý Phật tử biết tại sao có nhiều gia đình, ông bà già xưa nói rằng là gia đình mình có người mất rồi đó, thì phải lấy voi ăn trầu á, vẽ cái chữ thập vô cái tủ kiến, hay là vô mấy cái gương soi mặt. Có nhiều người không biết, nói làm vậy cho gương nó đừng có ố, ở trong nhà có người chết làm cho cái gương nó đừng có ố. Không phải đâu, nhưng mà lấy cái voi ăn trầu vẽ chữ thập lên trên tủ kiến hay trên gương soi mặt, để cho linh hồn của người chết tới khi họ về, họ thấy cái tủ họ ai chét cái gì lên trên đó, họ lợi họ lao. Lúc bấy giờ họ chưa chấp nhận họ chết đâu, họ lợi họ lao. Mà lạ một điều là không, họ đứng ở ngoài này mà không thấy họ trong gương, để cho họ biết rằng họ đã chết. Chứ cuộc sống của chúng ta mà đi ra rồi đã chết rồi mà chúng ta không chấp nhận cái chết, không chấp nhận mình đã chết, không chấp nhận mình trở về quê cũ, không chấp nhận mình đã được mãn án tù, thì mình khổ đau vô cùng. Mình sẽ dằn vặt, mình sẽ phiền muộn, mình sẽ sầu khổ gấp trăm ngàn lần nữa. Ví dụ như bây giờ đó, cái ông này cưới vợ mới có một đứa con, anh ta chết. Nhưng mà anh ta không chấp nhận anh ta chết. Anh ta quay về nhà, anh ta thấy rõ ràng vợ và con, vợ bồng con đang đứng tựa cửa chờ mình. Mình chết rồi, đứng kêu hoài mà vợ không thèm ngó lại. Rồi giận hờn, giận vợ mình tại sao mình đứng đây mình kêu rõ ràng mà không quay lại nhìn mình. Rồi một hồi nữa có một người bạn của chồng chạy lại báo tin là chồng đã chết. Rồi đứng ở đó mà lại ghen tương thêm nữa. Tại sao tôi đứng đây bà không nói chuyện mà bà nói chuyện với cái thằng đó hoài. Cho nên chính cái chỗ đó là cái chỗ mà khổ đau nhất. Khi mà chúng ta rời khỏi cái xác thân này, chúng ta trở về phía bên kia của cửa tử, mà chúng ta không chấp nhận mình chết, chúng ta cứ cố chấp hoài. Cho nên quý Phật tử thấy có nhiều người chiến sĩ mà khi mà chiến đấu đó, đến bây giờ họ vẫn hành quân hoài. Đến bây giờ họ vẫn hành quân hoài. Có một vị hòa thượng ở ngoài Đà Lạt, Lâm Đồng, tức là ở Đơn Dương, lâu lâu hòa thượng lại, lâu lâu thôi, tức là cứ khoảng vài ba tháng hay là vài ba tuần lễ gì đó, thì hòa thượng thấy sau chùa của mình là nghe tiếng xung phong rần rộ hết trơn. Cứ hoài như vậy thôi. Thì hòa thượng mới hỏi thăm những người xung quanh đó, thì hòa thượng mấy người lớn tuổi mới nói rằng là ở ngoài sau chùa, cái khu đất của hòa thượng mua cất cái chùa đó, hồi xưa là một cuộc chiến rất là ác liệt, biết bao nhiêu người đã chết tại cái cục đất đó. Nhưng mà những người mà chết đó, họ chết một cách bất ngờ quá đi. Cái một tiếng súng nổ là họ đã chết rồi, hay là một quả bom bỏ xuống thì họ đã chết rồi, họ chết họ không kịp phát hiện họ đã chết. Cho nên khi mà thân trung ấm họ xuất ra rồi, họ không chấp nhận cái chết và họ cứ xung phong hoài thôi. Họ cứ nằm đó họ chờ đợi, họ muốn đánh thắng, họ cứ xung phong họ đánh hoài mà đánh không được, đâu có cái thân đâu mà đánh. Rồi cứ nằm đó hết trăm năm này đến trăm năm khác, rồi đến trăm năm khác, đến trăm năm khác nữa. Nó làm cho một cái cuộc sống của chúng ta ở phía bên kia cửa tử nó mãi mãi nó lại dằn vặt khổ đau. Rồi họ không có cái thân này để họ nương gá. Chúng ta có cái thân nương gá cho nên chúng ta biết nóng lạnh, chúng ta đói thì chúng ta ăn cơm, chúng ta nực thì chúng ta quạt, chúng ta lạnh quá chúng ta mặc áo ấm. Còn cái thân đó không chấp nhận chết cho nên nó vẫn còn đầy đủ tất cả những cảm giác nóng, lạnh, ngứa, đói. Đói mà ăn hoài không no, bởi vì đâu còn cái thân nữa đâu. Cho nên cuối cùng rồi tất cả những cái oan hồn của những người chiến sĩ trận vong, họ phải nương gá vào trong chiếc áo lính nè. Họ nương gá vào trong đôi giày, họ nương gá vào trong chiếc nón, hay là họ nương gá vào trong cái súng, vân vân. Để rồi họ mượn cái chỗ đó họ làm nơi tá túc. Khổ đau vô cùng, đầu ghềnh cuối bãi, rồi bụi cây rậm cỏ, tất cả những oan hồn cứ sống vất vơ vất vưởng như thế hoài, khổ đau lắm. Cho nên quý Phật tử thấy rằng chẳng tới cô hồn là có những vị đó luôn. Tại vì những vị đó không chấp nhận mình chết. Quý Phật tử cũng thế, nếu mà mình ra đi rồi, cuộc đời này, thời gian này và thế giới này không có cái gì gọi là bền chắc cả. Chúng ta nói cái trần gian này là địa ngục, nghe nó hơi nặng nề nhưng mà không có quá đáng lắm đâu. Trần gian thật sự nó là một địa ngục lớn vô cùng, và thân thể của chúng ta là một cái địa ngục được thu nhỏ lại. Và mỗi hành động của chúng ta chính là chúng ta tự trừng trị mình. Ở trong ngục có cái giường bằng sắt bắt tội nhân nằm sắp đó xong rồi, cho một ngọn lửa hồng nướng quay chúng nó da phòng thịt thao, tự chúng ta nướng chúng ta, quay chúng ta suốt cuộc đời. Cái con nhỏ kia nó lỡ lời với mình, về nhà mà nằm trên giường rồi nướng quay mình hoài luôn, tự cho một ngọn lửa hồng vậy thôi à. Nó nhỏ hơn tôi mà, tôi đi vô chùa Hoằng Pháp, nó đáng tuổi cháu nội tôi thôi mà nó nói nặng tôi, rồi nằm trên giường rồi nướng quay hoài luôn. Con cầu đó mà nướng tới nướng lui là làm cho da phòng thịt thao đó. Đó là địa ngục. Tự mình nướng mình trên cái giường đó, trong địa ngục của chính bản thân mình. Chứ ai mà nướng mình đâu, không có con quỷ nào mệnh lợi nó nướng chúng ta hết. Mà tự chúng ta nướng mình hoài, tự chúng ta đài đọa chúng ta, tự chúng ta hành hạ chúng ta, và tự chúng ta tạo cho chúng ta một cảnh giới địa ngục. Cho nên chúng ta cần phải làm sao giải thoát khỏi cái địa ngục này, để rồi chúng ta trở về quê cũ của mình, nơi đó nó sung sướng, nó thanh thản, nó nhẹ nhàng. Nó là một ngôn ngữ của yêu thương, nó là một chất liệu của bình đẳng, mà thế mà quý Phật tử không ai chấp nhận điều đó hết. Tối ngày chúng ta cứ mãi mê chạy theo những cái thú vui trong địa ngục. Rồi chúng ta giống như là mình lưu lạc trong địa ngục. Rồi mình mê mẩn trong địa ngục. Cuối cùng dùng cái từ là mình ghiền ở cõi địa ngục này. Rồi không chịu từ bỏ nó. Hễ mà nghe ai nói mà xa lìa cái cảnh giới địa ngục này là bực bội lắm á. Mày nói chơi gì thì nói chứ trước mặt tao mày đừng có nói chết này chết nọ. Tao sợ cái từ đó lắm. Tết nhất mà lợi nhà mà nói chết cái là giận dữ lắm luôn á. Trời ơi, thí dụ như Tết nhất mà nó lợi nhà, nó nói chữ chết có nghĩa là nó chúc Tết mình đó. Tức là nó chúc cho mình mau mãn hạn tù thôi chứ có gì đâu. Mau rời khỏi cái thân tù, mau rời khỏi thế giới tù, mau rời khỏi ngôn ngữ tù, sinh hoạt tù, cái nhìn tù và những cái suy nghĩ tù. Nó chúc cho mình mau rời khỏi cái thế giới đó, để rồi quý Phật tử mới có thể nhẹ nhàng bước chân một cách ung dung đi trở về quê hương cũ của mình ở bên kia cửa tử. Bên kia cửa tử nghe thì nó nặng nề lắm. nghe qua cái từ phía bên kia cửa tử mình nghe nó nặng nề. Thiệt sự ra nó là thế giới của Phật A-di-đà chứ ở đâu. Không. Cửu phẩm liên hoa vi phụ mẫu, cha mẹ mình là bông sen đang chờ đợi mình bên đó. Vậy mà đi chơi lạc qua bên đây, ghiền bên đây luôn, không thèm về. Phật Thích Ca thấy vậy mới nói, con ơi, ta đi tìm thế cho Phật A-di-đà. Tụi con từ cõi Phật A-di-đà lạc qua thế giới này, cho nên Đức Phật Thích Ca thay Đức Phật A-di-đà lặn lội qua bên thế giới ta bà này đi tìm những đứa con của Phật A-di-đà giùm. Có bao giờ Đức Phật Thích Ca nói các con hãy niệm danh hiệu Thích Ca mau đi Phật không? Đâu có đâu. Các con hãy niệm danh hiệu của Phật A-di-đà, thế giới Phật A-di-đà đang chờ các con, đang đợi các con bên đó đó. Giống như ông Phật này, ông buồn quá, con của ông đi lạc nhiều dữ lắm rồi. Phật A-di-đà nói với Phật Thích Ca, ngài đi tìm dùm tôi đi, mới có một mở mắt mới có sáng à, tự nhiên bông sen của tôi trên ao thất bảo à. Mấy nhỏ ngồi trên bông sen đi đâu hết rồi? Nó ngồi đông dữ lắm nè, đứa nào cũng có tên hết trơn nè. Phật A-di-đà nói với Phật Thích Ca đó, ngài coi nè, trên gương sen có tên hết, 187, 188, 189 đầy hết luôn trên đây. Đứa nào cũng có tên hết á, mà bây giờ mới sáng thức dậy không còn đứa nào hết đâu, ngài đi kiếm giùm tôi. Tôi trên đây tôi giữ mớ bông sen bên đây để gớt nữa. Phật Thích Ca thấy vậy mới đi lặn lội xuống. Ngài mới nhìn từ ở trên cõi trời đau sức nhìn xuống cõi ta bà, thấy trời ơi, tụi nó tùm lum ở dưới này hết rồi. Lúc bây giờ Đức Phật Thích Ca bắt đầu từ ở cõi cung trời đau sức mới đi xuống trần gian này đó, rồi ráng bước đi trên bảy bông sen vô trong rừng sâu. 6 năm tìm đạo, 5 năm khổ hạnh, ngồi tư duy thiền định 49 ngày, đấu tranh với tâm linh mình, để rồi một ngày kia khi sao mai vừa mới mọc ung dung bước lên ngôi vị giác hoàng. Rồi bắt đầu đi khắp cõi nước Ấn Độ khai hơn 300 dư hội và khuyên gom hết. Các con hãy niệm 6 chữ A-di-đà thôi. Kinh điển của Như Lai nói ra nhiều vô số kể, nhưng cuối cùng rồi chỉ còn có bộ kinh A-di-đà hà. Kinh A-di-đà sau này cũng không còn nữa, chỉ có 6 chữ A-di-đà thôi. Đó, rồi lượm về, gom ở Hoằng Pháp, gom được mớ đây nè. Đó. Nhưng mà ngồi ở trong đây đó, ở trên bông sen có tên đều đủ hết, giống hệt như thế này nè. Đó, nhưng mà cái ngày mà đi về quê hương cũ ở cõi Tây Phương Cực Lạc, chưa chắc gì có người muốn về nữa. Đâu ở đây quý Phật tử nào chưa chịu muốn về, giơ tay lên. Chắc không ai muốn về đâu, mặc dù cái cõi trần gian này quý thầy nói sao chứ, cõi này mà quý thầy nói địa ngục, sao con không tin chút nào hết, đúng không? Cũng giống như ông Hòa Thượng có một đệ tử dẫn nó xuống núi, đi vô chợ cái nó thấy, lúc đó nó 16, 17 tuổi rồi, tiểu á. Thấy cái nó hỏi Bạch Hòa Thượng, nó chỉ cái cô gái đi ngang qua, cô gái cũng 16, 17 tuổi hả? Bạch Hòa Thượng, con gì vậy? Nó trên núi không hả? Nó đâu có biết. Hòa Thượng nó cọp đó con. Đừng có nhìn nó nhiều không nên. Nó ghê rợn dữ lắm, nó đọ đài dữ lắm con ơi. Nói xong Hòa Thượng dẫn lên núi lại. Sao bữa nào Hòa Thượng thấy này nó bưng cơm cho mình mà mặt nó cứ giàu giàu hoài, nó buồn hiu à. Hòa Thượng nói sao con buồn dữ vậy con? Sư ông nói làm sao chứ, sao mà con nhớ con cọp với chợ quá. Hòa Thượng nói thiệt, con cọp rõ ràng, đọ đài rõ ràng, nhưng mà chú Tiểu đâu có tin đâu. Về nhà Hòa Thượng nói sao chứ con thấy con cọp đâu có gì dễ sợ đâu, rồi nhớ con cọp luôn, phải không? Thì quý Phật tử cũng vậy, nói cái cõi trần gian này là địa ngục không bao giờ tin hết đâu. Làm sao tin được? Nơi đây là cái nơi mà chúng ta cảm thấy như là ấp yêu, nơi đây là nơi mà chúng ta trìu mến biết bao nhiêu kỷ niệm, mà đó là những cái trong tù không à, phải không? Sống trong tù không mà chúng ta không bao giờ từ bỏ được. Cho nên quý Phật tử thấy rằng chúng ta đang lạc bước ở trong cái cõi trần gian, chúng ta đang bị giống như là trần gian nó cuốn hút, rồi chúng ta bị tất cả cái ngục tù nó đeo đuổi. Quê hương yêu dấu của chúng ta đánh rơi đi, chúng ta bỏ quên đi, bỏ quên thật sự luôn đó. Mà Phật Thích Ca đã lý giải trong kinh A Di Đà rất là nhiều. Ngày nào quý Phật tử không tụng kinh A Di Đà, ngày nào mà quý Phật tử không niệm danh hiệu của Phật A Di Đà, tháng 11 nào mà quý Phật tử không dự cái lễ vía Phật A Di Đà, dự lễ vía nhìn Phật A Di Đà, trong cái thời điểm cầm cây đèn cầy ngồi trước sân, quý Phật tử luôn luôn lúc nào cũng mong rằng giờ phút này con muốn sanh về nước Phật. Cô Phật tử nào có dự đều có ý nghĩ giống nhau như vậy. Nghĩ xong xuôi rồi cái bắt đầu mới nói rằng là ước gì chùa Hoằng Pháp này là thế giới của Phật A Di Đà. Lúc đó sợ chết rồi. Sợ chết cho nên mới ước gì cái chùa Hoằng Pháp này là cõi Phật A Di Đà, đặng khỏi chết chứ không có gì hết á. Muốn về bên đó dữ lắm nhưng mà sợ tắc thở lắm. Đó, cho nên muốn về cõi Phật A Di Đà, muốn gần gũi Phật A Di Đà mà sợ nín thở. Cho nên ước gì chùa Hoằng Pháp, chỗ này là chỗ Phật A Di Đà. Không? Ước xong xuôi vậy đó, qua khỏi ngày 17 tháng 11 về nhà, ai mà nói về cõi Phật là muốn chửi rồi. Tao già vậy chứ mà đừng có nhắc trước mặt tao mấy cái chữ chết chóc đó. Già chứ đâu phải là không biết yêu đời đâu, phải không? Thất bại dữ lắm luôn. Cho nên quý Phật tử phải làm sao hiểu cụ thể chết là gì. Là một sự ra đi nhẹ nhàng trở về quê hương cũ của mình. Chết là gì? Là đang tìm về cái hoa sen có tên mình. Nơi đó mình có sẵn rồi, thế giới của mình là thế giới yêu thương. Nó là một chất liệu bình đẳng. Thế giới yêu thương là gì? Là thế giới của hoa sen. Chất liệu bình đẳng là gì? Là ao thất bảo. A Di Đà Phật là gì? Là yêu thương. Vô lượng thọ mà. A Di Đà Phật là bình đẳng. Bình đẳng là gì? Là vô lượng quang, vô lượng công đức thôi, đâu có gì đâu. Cho nên thế giới của chúng ta, quê hương yêu dấu của chúng ta chính là thế giới Tây Phương Cực Lạc. Nhưng mà chúng ta lên trên đó ngồi rồi, chúng ta rơi xuống từ bông sen, Đức Phật Thích Ca đi tìm chúng ta trở về, gom chúng ta lại trong đạo tràng như thế này. Đức Phật không bỏ chúng ta đâu. Cho nên Ngài Nhật Liên Thánh Nhân nói rằng là Như Lai, Đức Thích Ca Mâu Ni hiện tại bây giờ đang còn nói kinh trên núi Linh Thú. Mình tưởng đâu là Đức Phật tịch diệt rồi, nhưng mà Ngài mãi mãi luôn luôn lúc nào cũng thuyết kinh cho mình nghe hết. Tại vì sao vậy? Vì mình còn đam mê nơi cõi trần gian ưu trượt này, cho nên Thích Ca Mâu Ni vẫn còn thuyết kinh trên núi Linh Thú Sơn. Vì mình không muốn từ bỏ cái trần gian địa ngục này mà trở về thế giới Tây Phương Cực Lạc, cho nên Ngài Địa Tạng Bồ Tát mới nói địa ngục chưa bỏ không thề không thành Phật quả. Chúng sanh độ hết cả mới chứng đạo Bồ Đề. Chừng nào mấy cái bông sen này nè đi về cõi Tây Phương thì Ngài Địa Tạng mới chấp tay đi về bên ấy. Chứ nếu không thì ở dưới này chờ, nơi địa ngục Ngài Địa Tạng chờ đợi đưa đón. Ở cõi Ta Bà, Thích Ca Mâu Ni chờ đợi đưa đón. Quý Phật tử làm phiền Phật với Bồ Tát quá. Đâu có gì đâu. Mãn hạn tù thì đi về quê hương yêu dấu. Mãn hạn chơi ở cõi Ta Bà rồi, đi du lịch như thế đủ rồi. Hợp đồng có bao nhiêu thì đi về bấy nhiêu. Có người hợp đồng 70 năm. Thì 70 năm đi về được rồi, lưu luyến làm gì, phải không? Còn có người hợp đồng 20 năm, có người hợp đồng 1 năm, có người hợp đồng 90 năm, 92 năm. Ở bên Nhật có nhiều người hợp đồng 110 mấy năm luôn. Cho nên ở Nhật có nhiều ông già bà già sống 110 mấy tuổi, tại vì người ta hợp đồng lâu. Đâu có gì đâu. Còn chúng ta hợp đồng ít thì chúng ta mau về. Có tiền thì mình hợp đồng với xe đi chơi hơi lâu, còn mình không tiền mình hợp đồng đi mau về. Nói chơi vậy chứ đi du lịch, đi hoài nó cũng chán, chứ ai muốn đi ở lâu đâu. Đó, mà quý Phật tử sống ở cõi Ta Bà, đi du lịch ở cõi địa ngục này vậy mà khoái ở hoài. Thấy không? Cho nên Thầy nói cho quý Phật tử hiểu một điều, chúng ta đang sống ở cõi trần gian này có nghĩa là chúng ta đang bị đọa đày trong địa ngục của chúng ta. Điều thứ nhất phải hiểu như thế. Và điều thứ hai, chết là gì? Là một con chim được sổ lòng. Mình đang bị giam trong cái lòng thân thể của chúng ta. Cái thân thể của chúng ta nè, yêu, thương, ghét, muốn đủ điều hết. Người ta nói, người ta khen thì cười, mà người ta chê thì giận. No bụng cũng khổ, đói bụng cũng khổ, nhức răng cũng khổ, nhức đầu cũng khổ, bệnh gì cũng khổ hết. Nực quá cũng khổ. Đi xe đó mà không có máy lạnh cũng la tài xế, mà tài xế mở máy lạnh một hồi cũng la tài xế nữa. Cho nên cái địa ngục thân thể này nó làm cho mình khổ, mà nó làm cho người xung quanh của mình cũng khổ luôn. Không, thí dụ như không phải la tài xế không, thí dụ như một giảng sư lên bục giảng này nè, thí dụ giảng có 40 phút lên cũng nói chuyện ít xịt, mà nói hoài, ông này ông nói dai, ngồi mỗi chân muốn chết mà nói dai quá. Cái địa ngục thân của mình nó làm cho mình khổ, mà nó làm cho tất cả mọi người đều khốn khổ như mình hết. Thì quý Phật tử nhớ rằng là chết là một con chim được sổ lòng. Chết là gì? Là một lần nữa chúng ta ngồi trên đài sen. Một lần nữa chúng ta cầm cái tên của mình để gắn lên trên đài sen đó. Mình còn đeo trên ngực của mình con số và cái tên, thì trên đài sen vẫn có con số và cái tên. Có nhân tức là có duyên, mà có duyên sẽ có quả. Không có cái gì mà tự nhiên mà quý Phật tử lại đeo trên mình con số và bản tên hết. Mình phải có nhân duyên mình mới trở thành con của Phật. Mình có nhân duyên rồi mình mới được pháp danh là ngọc gì đó, diệu gì đó, tịnh gì đó, thọ gì đó, hay là pháp gì đó, hoa gì đó. Mình có nhân duyên với Tam Bảo, mình có nhân duyên với Phật, mình mới có tên Phật. Nếu mà quý Phật tử không có nhân duyên với Thượng Tọa Chân Tín ở đây, không có nhân duyên với chùa Hoằng Pháp, không bao giờ quý Phật tử mà trở về ngồi nơi đây một cách hoan hỷ như thế này. Nghe tới tuần Phật thất là ngày mai đi rồi, là đêm nay ngủ không được rồi. Làm như mình nhớ quê hương yêu dấu của mình dữ lắm vậy đó. Nhớ dữ lắm luôn. Thậm chí mà bây giờ xong Phật thất rồi đó, quý Phật tử trở về nhà của mình đi, nằm ngủ là mình nhớ câu niệm Phật của Thầy Dẫn Lễ liền. Ông Thầy Dẫn Lễ niệm câu niệm Phật lên là tự nhiên mình nghe mang máng trong lỗ tai mình hoài. Đó là nhân duyên của mình đó. Vậy thì quý Phật tử nhớ một điều, chết là con chim được sổ lòng. Và thứ ba nữa đó, chết là quê hương cũ. Chết là một lần chót để trở về quê hương yêu dấu của mình. Cho nên chết là trở về với thế giới của tình thương, trở về với cái thế giới của bình đẳng, trở về thế giới được xích lại gần nhau. Nơi cái thế giới đó quý Phật tử không có phân biệt người này người kia đâu. Người Mỹ, người Anh, người Pháp, người Đức gì đó cũng nói chung một ngôn ngữ, bởi vì ngôn ngữ của tình thương mà, cho nên họ nói chuyện với nhau không bao giờ phân biệt. Rồi họ đến với nhau bằng sự bình đẳng, cho nên không có tranh giành, không có hơn thua, không có mà đánh đấu lẫn nhau. Người ốm thì bông sen nhỏ, bà này to hơn thì bông sen bự, tự nhiên nó vậy à. Không bao giờ mà giành nhau. Đó, rồi một người mỗi một bông sen thôi, đừng không có bao giờ nói chị hai chị xích qua cho tôi ngồi ké chứ, không có. Ở cái cõi đó là cái cõi rất là thanh tịnh, rất là bình đẳng luôn, không có chuyện ngồi ké với nhau. Mỗi một người có một bông sen. Cô này niệm Phật nhiều, bông sen to. Cô niệm Phật ít, bông sen nhỏ thấp hơn một chút, như thế thôi. Chứ không bao giờ mà có chuyện mà chị này ngồi lộn qua cái bông sen của chị kia được. Ở chùa Hoằng Pháp mặc lộn áo tràng được, cổ Tây Phương không có lộn. Không. Cho nên quý Phật tử hôm nay, thì chúng ta cùng nhau, cái sự trăn trở này của Thầy từ năm 97 tới bây giờ, cái trăn trở không phải là mình sợ cái thế giới chết, mà mình trăn trở mình muốn tìm hiểu coi cái cõi chết nó như thế nào. Thật sự ra cõi chết đó là một thế giới cũng sống như mình bên đây thôi. Mình ở bên đây là tại vì nghiệp lực của mình nó tích tụ, cho nên cái thân này nó mới thấy có nè. là do cái nghiệp ác của mình nó tích tụ nó tạo ra. Còn cái thế giới kia sở dĩ mình không thấy bởi vì sao vậy? Nghiệp thiện không à. Mà nghiệp thiện là gì? Là sự trong trắng, là sự trong sạch, là sự thanh tịnh. Cho nên nó đâu có sự tích tụ đâu. Cho nên thân thể của ta toàn là sự trong sáng, trong suốt đó. Cho nên mắt thường của mình không thấy được. Mà người ta làm thiện cho nên người ta nhẹ nhàng, cho nên thân thể người ta cứ bay không à. Còn mình nó làm những điều ác cho nên thân thể của mình cũng từ một cái thân trong suốt rồi nó tích tụ biết bao nhiêu ác nghiệp của mình để nó tạo ra muôn hình vạn trạng ở đây. Để rồi mới có người đẹp, người xấu, người mập, người cao, người lùn, người thấp, đủ thứ hết. Người nào mà tích tụ nhiều chất tốt hơn đó thì thành chén kiểu. Còn tích tụ mà nhiều tạp chất quá thì thành chén đá thôi chứ có gì đâu. Đất sét nào mà lược ra cặn bã thì nó trở thành chén kiểu loại tốt. Còn mà nó để tạp chất nhiều quá thì nung lên thì thành nồi đất. Không. Cho nên quý Phật tử, tại sao mà chúng ta có thân thể đẹp, thân thể xấu? Đó là nghiệp của chúng ta. Thì cái thân này nè, nó cũng giống như cái thân ở thế giới bên kia thôi, giống hệt nhau thôi. Nhưng mà cái nghiệp ác của mình nó tích tụ lại, cho nên nó tạo thành cái lớp bên ngoài của mình. Cho nên cái lớp bên ngoài của mình đó, cái người nào mà quý Phật tử thấy nghèo, xấu, bệnh, dốt, gom hết luôn một chỗ, thấy chưa? Đã nghèo rồi mà nó còn xấu nữa. Xấu mà nó bệnh hoài luôn, mà hỏi ra không biết chữ nào luôn. Biết bao nhiêu cái xấu nó dồn trong một cái thân thể của một con người, rồi quý Phật tử chịu nổi không? Cái thế giới của chúng ta nó trong suốt, nó nhẹ nhàng, nó đẹp vô cùng vậy mà không chịu. Cho nên đó, khi mà quý Phật tử ở đây, mình phải tạo cho mình khi mình ra đi. Tại vì quý Phật tử lỡ đang sống ở trong một cái thế giới gọi là thế giới tích tụ rồi. Rồi cuộc sống của mình nó quen trong cõi này rồi, cho nên thân trung ấm của mình đi ra đó, coi chừng nó kéo theo cái nghiệp tích tụ của mình. Nếu mà thân trung ấm của mình đi ra mà nó mang một cái màu đỏ quét đó, là quý Phật tử coi chừng cái nghiệp bổn sẻn ích kỷ của mình. Bổn sẻn ích kỷ, nhỏ mọn hẹp hòi, tham lam, tật đố, hơn thua, chê bai, rồi không chịu thua ai. Thì cái thân trung ấm nó bay ra đó, là cái đầu nó chút xuống màu đỏ quét hả? Đó. Còn nếu mà người nào mà đi ra rồi đó mà còn đó, nhớ vợ, thương con, rồi nhớ cái nhà, nhớ cái áo, rồi nhớ cái mền, nhớ đôi giày, nhớ đôi dép, nhớ cái tủ trang điểm của mình, thì thân trung ấm màu xanh lè. Đó là tham ái, xanh lắm. Còn người nào mà chết trong sự gọi là hoạnh tử trong kinh Dược Sư đó, bị xe đụng, bị té xong, bị lửa cháy, bị rơi từ trên cao xuống, bị uống nhầm thuốc mà chết, vân vân và vân vân, gọi là hoạnh tử chết bất ngờ đó, thì thân trung ấm một màu xám đen, chút thẳng đầu xuống vậy. Còn người nào mà làm những điều thánh thiện, đi bố thí, đi làm lành, đi bắt cầu bồi lộ, thấy một bà già đi qua đường niếm tay dẫn bà cụ đi qua, thấy một miếng chai đi lượm bỏ vào trong lề, thì thân trung ấm của người đó trong suốt màu sắc vàng. Còn nếu mà Phật tử nào mà đi dự Phật thất tại đạo tràng chùa Hoằng Pháp thì bước ra thế giới thân hoàn toàn trong như là lưu ly, và thế giới của mình có bảy màu. Đó chính là hào quang của Phật. Thầy mong rằng trong đạo tràng, ở trong đây cũng như đạo tràng, còn ngồi ngoài kia, toàn bộ những người trong Hoằng Pháp không dám nói ở ngoài nữa, trong Hoằng Pháp thôi. Một ngày nào đó thầy và quý Phật tử gặp nhau, thân thể trong suốt, ánh sáng bảy màu. Một điều thầy nhắc nữa, mình đi ra mình gặp ánh sáng bảy màu, mà trong ánh sáng bảy màu đó, nếu mà chúng ta đứng ở phía dưới ánh sáng bảy màu đó mà tâm hồn chúng ta cảm thấy mát mẻ, đó là hào quang Phật. Nó cũng ánh sáng bảy màu giống như là ánh sáng của Phật. Nhưng mà nếu Phật tử tự nhiên mình đến đó, mình giống như là mình nương tựa vào cái đám mây ngũ sắc vậy đó. Mình đứng đó mà trong tâm của mình tự nhiên nó bức rứt, nó nóng nảy, nó khó chịu, thì đó chính là hào quang của ma, ma lực. Nhớ nghe, đó là ma quang, chứ không phải là Phật quang đâu. Nhưng mà Phật tử chúng ta, kể cả ngài Tôn giả U Ba Cúc Đa cũng bị gạt nữa. Không, cũng thấy màu bảy sắc vậy đó, Nhưng mà thiệt sự ra nếu mà đứng trong cái ánh sáng bảy sắc đó mà tâm của chúng ta mát mẻ lạ thường, thấy nó tâm hồn nó phơi phới thì đó là ánh sáng của Phật. Còn cũng ở màu đó mà mình đứng trong đó, tự nhiên mình cảm thấy nó bức rứt, nó nóng nảy, nó khó chịu, đó là thế giới của ma. Ma làm gì làm cũng không thể nào cái chất của ma giống chất của Phật được. Bề ngoài thì có thể giống nhau nhưng cái chất liệu khác nhau. Bởi chất của Phật là chất tình thương và bình đẳng, còn chất của ma là gì? Là hận thù và xa cách. Cho nên chất của Phật và chất của ma nó khác nhau. Thành mong rằng một ngày nào đó, đây thì cũng là lời nói giống như là một lời nói chia tay đạo tràng ngày hôm nay, mà cũng là một lời để mà cầu nguyện giữa quý thầy ngồi trên đạo tràng, quý sư cô cùng toàn thể quý Phật tử. Một ngày nào đó chúng ta sẽ ngồi như thế này mà trong thế giới của Tây Phương, thế giới của Đức Phật A Di Đà, để rồi chúng ta cùng nhau tán thán vỗ tay chiêm ngưỡng Đức Phật A Di Đà, phải không? Cùng tán thán, cùng vỗ tay, cùng chiêm ngưỡng Đức Phật A Di Đà nơi cõi A Di Đà như thế này. Và mong một điều nữa là chúng ta ngồi trong đạo tràng chùa Hoằng Pháp không phải ngồi trên gạch, mà mỗi một vị Phật tử chúng ta đều ngồi trên một hoa sen hết. Tất cả chúng ta đều ngồi trên hoa sen, rồi quý Phật tử sẽ cảm thấy là mây năm ánh sáng bảy màu, thế giới của Phật, thế giới của các vị Bồ Tát, thế giới của yêu thương, rồi thế giới của bình đẳng luôn luôn lúc nào cũng làm cho tâm hồn của quý Phật tử không còn bưng bích, không còn ngục tù, không còn đỏ đài, mãi mãi xích lại gần nhau, mãi mãi yêu thương nhau và mãi mãi luôn luôn lúc nào cũng sách tấn cùng nhau và sống ở trong thế giới gọi là thế giới Tây Phương Cực Lạc của Đức Tôn Sư A Di Đà Phật. Thân ái kính chào toàn thể quý nam nữ Phật tử.
Nam mô.